Trong những ngày vừa qua, một số những người hoạt động nhân quyền ở Việt Nam liên tiếp bị bắt bớ, cũng như gặp trở ngại trong việc tự do đi lại từ phía cơ quan chức năng. Hòa Ái tìm hiểu nguyên nhân và tường trình trong phần sau.
Một sự kiện được chính quyền Hà Nội hãnh diện tổ chức trong những ngày này, từ tối 28 tháng 3 cho đến ngày 1 tháng 4, là Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132, gọi tắt là IPU. Đại biểu của một số đoàn, ngoài việc tham dự các phiên họp do chính quyền Việt Nam tổ chức, còn có những cuộc gặp đại diện một số tổ chức dân sự trong nước. Tuy vậy, một số cá nhân bị cơ quan chức năng gây trở ngại, ngăn cản, không cho gặp gỡ các nghị viên quốc tế. Vào sáng ngày 30 tháng 3, bà Trần Thị Nga, thành viên Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, bị bắt tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Bà Nga kể lại vụ việc với đài AFA ngay sau khi được thả ra sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, rằng bà và đứa con nhỏ vừa bước xuống xe tại bến xe thì lập tức bị nhiều công an mật vụ mặc thường phục bắt lên xe có biển số xanh trước sự chứng kiến của 4 công an mặc sắc phục. Trên xe có 5 người, một tài xế và trong số 4 người còn lại có một nhân viên an ninh quen mặt tên Công. Bà Nga nói lại những gì xảy ra khi bà bị an ninh bắt cóc từ lúc 9 giờ 30 sáng hôm thứ Hai 30 tháng 3.
Ba tên. Một tên Công ngồi đằng trước, mặt của Nga ấy là khống chế chân tay, là một tên ngồi ở đằng sau thì khống chế đầu với cả bịt mồm Nga, và một tên ngồi bên cạnh bên tay phải ấy, thì cũng khống chế chân với tay, để cho một tên ngồi ở bên cạnh cái tên ngồi ở bên tay phải của Nga là với vào đánh đập rồi là đấm thẳng vào mặt. Thì cú đấm đau nhất là cú đấm thẳng vào sống mũi của Nga, khi mà máu ở trong mồm với trong mũi của Nga nó phun ra vào mặt tên Công với tất cả những cái tên công an đấy. Thì cái thằng bịt mồm với cả đè cổ Nga nó sợ quá, nó bỏ tay ra. Nga bảo là các người cho tôi biết là tôi phạm tội gì, tại sao lại bắt bớ đánh đập rồi bắt cóc, bây giờ là uống máu của mẹ con tôi như thế này. Tuyệt nhiên là họ không thể trả lời được là Nga phạm tội gì.
Khi bị chở đến đồn công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, bà Nga còn bị đánh vào đầu từ phía sau. Bà bị giữ lại và bị quay phim chụp hình. Nhưng trong suốt thời gian ở đồn công an, bà không hề được biết nguyên nhân vì sao bị bắt cóc như vậy. Bà Nga nói thêm.
Và họ không hề nói được là Nga phạm tội gì, Nga phạm lỗi gì. Nhưng họ chỉ cứ đe dọa sẽ giết rồi sẽ đánh. Và họ sỉ nhục Nga là mày là cái loại thế này thế kia mà chỉ bám vít ngoại bang. Và có một điều hết sức đặc biệt là khi họ đưa Nga vào tới công an của thành phố Phủ Lý ngày hôm nay, lúc họ mở cửa xe ra thì Nga đã nhìn thấy hung thủ mà đã dùng hung khí, dùng gậy. Thấy đã gãy chân Nga cái ngày hôm 25 tháng 5, hôm nay hắn ta có mặt ở công an thành phố Phủ Lý.
Bà Trần Thị Nga được thả ra trong cùng ngày vào khoảng 5 giờ chiều sau khi một nhóm 7-8 người đàn ông và một người đàn bà đè ngửa ra để lau các vết máu trên mặt, rồi hai mẹ con bị đẩy ra đường. Trước đó vào sáng ngày 28 tháng 3, nhiều thành viên của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm đã bị an ninh chặn đứng, sách nhiễu và có người bị giam giữ khi chuẩn bị đến Hà Nội để trao kiến nghị. Ông Phạm Bá Hải, điều phối viên của hội, nói với biên tập viên Mặc Lâm vụ việc xảy ra từ chiều 28 tháng 3 đối với cá nhân mình.
Khoảng trên 6 giờ thì tôi có người gọi tôi bên ngoài, và khi tôi bước ra thì tôi thấy có hai an ninh và họ đã vào. Và sau khi trao đổi một tí thì họ có nói rằng là ở lệnh ở trên yêu cầu tôi là không được ra Hà Nội vào ngày mai. Thì tôi có nói họ rằng là cuộc đi gặp ra Hà Nội đợt này là cuộc gặp gỡ với các đại biểu của các nghị viện các nước, họ là khách mời chính thức chính từ Việt Nam, là cuộc gặp gỡ này là cuộc gặp cần thiết và tôi có quyền được đi. Họ nói rằng là chúng tôi có lệnh cấm. Và sau đó sáng sớm hôm sau khi tôi dắt xe ra khỏi nhà để ra sân bay Tân Sơn Nhất thì họ chạy theo, họ rất đông, thì lực lượng các cấp thành phố, quận, huyện, xã thì họ rất đông, họ quay, họ là yêu cầu tôi phải quay về nhà. Và nếu như tôi phản đối thì họ sẽ mời tôi ra để làm việc.
Tại Nha Trang, blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng với người bạn Võ Trường Thiện bị công an bắt khi trên đường ra phi trường để bay đến Hà Nội hôm 28 tháng 3. Hai ngày sau khi bị bắt, blogger mẹ nắm chia sẻ trên trang Facebook rằng qua vụ việc bị công an bắt cóc mới nhất, chị nhận ra thật là nguy hiểm khi lực lượng công an xem việc chặn giữ bắt người là chuyện bình thường. Trường hợp anh Lý Quang Sơn, thành viên của tổ chức xã hội dân sự độc lập cơm cho dân oan, bị nhiều an ninh đánh thức vào tối 28 tháng 3, bắt đưa lên xe biển số xanh, chở về quê ở thành phố Nam Định và đưa vào một nhà nghỉ. Anh Lý Quang Sơn cho biết lý do bị bắt cóc là vì cơ quan chức năng muốn triệu tập để làm việc. Dù được cơm nước đầy đủ, không bị gây áp lực tinh thần, không bị bắt ép ký biên bản, nhưng anh Sơn cho rằng cách hành xử của chính quyền đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Anh Lý Quang Sơn chia sẻ.
Thực ra thì em nghĩ rằng là cái việc họ đưa em về Nam Định này để tránh ba việc. Việc thứ nhất là tránh cái việc em tham gia cái buổi diễu hành cây xanh sáng chủ nhật vừa qua. Thứ hai là tránh cái việc là em có thể lại đi gặp một số các quan chức mà hiện diện đang diễn ra ITU ở Việt Nam ạ. Thứ ba là đưa em về thành phố Nam Định là để tránh cái việc là các anh em khác đến đòi người.
Trường hợp ông Nguyễn Hồ Nhật Thành ở phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì lại bị giam lỏng từ chiều thứ Bảy 28 tháng 3 cho đến tối thứ Hai và tình trạng này không biết bao giờ chấm dứt. Nói qua điện thoại với Hòa Ái, ông Thành cho biết có nhiều dân phòng, an ninh, công an tập trung ở dưới khu chung cư nơi ông cư ngụ và lúc nào cũng có hai nhân viên túc trực ở thang máy lầu 5. Ngăn cản không cho ông và người thân trong gia đình ra khỏi nhà. Trong tình trạng bất bí suốt hơn 48 giờ đồng hồ, ông Thành đã treo băng rôn ghi phản đối công an xâm phạm quyền đi lại của người dân ngay ban công. Ban quản lý và quản trị của chung cư đến yêu cầu ông Thành phải tháo biểu ngữ xuống. Ông Thành cho biết thêm.
Họ có nói là bây giờ tháo sức là mình ra điều kiện, khi nào họ rút đi hết thì mình mới tháo. Còn họ còn ở đó thì mình sẽ treo và thậm chí ngày mai mình sẽ làm một cái biển lớn hơn để mình treo nữa. Và cái nội dung nó sẽ mạnh hơn là cái nội dung phản đối và có thể là nội dung đã đảo nhưng họ vẫn tiếp diễn cái tình trạng ở đó với mình.
Sáng hôm 30 tháng 3, Ủy ban Thường trực về Dân chủ và Nhân quyền IPU 132 thông qua dự thảo nghị quyết được soạn thảo từ IPU 131. Dự thảo nghị quyết này khẳng định quyền con người và xem quyền con người phải là yếu tố căn bản của cuộc sống. Luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia phải luôn luôn lấy quyền con người làm trung tâm.